117. Trong hành trình giáo hóa chúng sanh, Như Lai có dành riêng cho mình những gì màu nhiệm bí mật chăng?
Còn vấn đề giấu kín chừa lại cho riêng mình, Bồ Tát đã giúp vợ đó là bí tàng. Không biết mình học cái chữ bí tàng đấy, hay là bí mật tàng. Bồ Tát đã giúp nêu vấn đề bí mật tàng hỏi Phật rằng trong hành trình giáo hóa chúng sanh, Như Lai có dành riêng cho mình những gì màu nhiệm kín đáo bí mật chăng? Câu này hay lắm rồi. Phật dạy rằng trong quá trình cũng như trong tiến trình giáo hóa chúng sanh, Như Lai không hề có nắm tay lại mà luôn luôn mở rộng vòng tay. Như Lai không như các võ sư dạy cho học trò, còn chừa lại tuyệt chiêu không tiền hồng để hộ thân. Như Lai không giống như những người tự phú vì quá sợ trộm cướp đánh cắp, cho nên chôn giấu kín đáo bí tàng. Và Như Lai không phải như nhà phát minh vũ khí tối tân, cho nên không cần có bí tàng bí mật tuyệt đối, bí mật tuyệt đối để củng cố quốc phòng ngõ hầu, thống lãnh địa vị bá quyền trên thế giới. Như Lai không hề có ý niệm đó trong vô lượng kiếp rồi.
Như Lai không hề có bí mật.
Như Lai không hề có gì hết,
không hề có gì hết.
Nhưng Như Lai có tất cả, không có gì hết mà có tất cả, có tất cả mà không có gì hết. Như Lai là vậy đó. Bởi vì Như Lai giả là tất chi pháp như nghĩa.
Việc hữu nhân ngôn Như Lai, việc lai, việc thứ việc tọa, việc ngoại bất năng, ngã giải sở thiết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tùng la, việc vô sở thứ, cho nên là đó là cái bản thể chân như trùng cấp phụ cùng tam tế mà hoành biến thập phương. Như Lai là không có cái nào Như Lai không có, mà có tất cả mà không hề có gì. Chỗ đó là cái chỗ này. Cho nên tôi bất chính Như Lai là tôi không có cái chùa nào hết. Mà ai mời tôi đi giảng này, không có chùa nào tất cả, mà có tất cả chùa, có tất cả chùa mà không ai cho ở, cho nên không có chùa nào hết. Nhưng mà nói gì chứ không ai muốn ở đâu, người ta mời tôi ở nhiều lắm mà. Nhưng mà giờ có cái là ở rồi thì mỗi người nó có cái kiểu làm Phật sự khác nhau. Thành ra cái Phật sự của ta làm thì khi ta làm ghê gớm, ta cho là nỗ lực ghê gớm, tích cực ghê gớm, nhưng mà dưới cái mắt mình ra thì mình thấy cái đó là mình cho rằng là nó không có đúng ý của mình. Mà không biết ý mình thì ở đó thì là mình cũng ngần, nó trở ngại trong lòng mình. Còn ta thì có khi ta cũng trở ngại trong lòng của người ta ha. Cho nên là ta làm hồng rồi ta cho nhiều lắm, mà nhắm hoài, nhắm tới lùi hoài mà chưa dám lấy. Vì lấy mà nó có cái trở ngại trong lòng, thôi chi bằng mình đó nhưng vô sự nhi trụ mau ốc, mà mạc hữu sự nhi trụ kim kim ngọc. Thà là trong tâm mình rất an ổn mà mình ở nhà tranh, còn hơn là mình ở cái nhà vàng nhà ngọc mà trong tâm mình nó có những cái bất bình bất mãn, cái nào vừa mặt mà không vừa lòng đó, nó không sướng mà nó không có niết bàn bằng cái mà ở nhà tranh của mình đâu. Vì vậy cho nên là chưa lấy. Chứ không phải là nói tao không cho là nói cái đó không đúng, không có. Cho nên Như Lai có tất cả đó, nên biết là tất cả pháp mà Như Lai dạy cho chúng sanh, không có pháp nào là pháp của Như Lai. Cùng là câu này là phải học ghê gớm. Như Lai không có gì hết mà, kể cả cái pháp mà Như Lai dạy cho chúng sanh ấy, không có pháp nào của Như Lai đó. Cho nên Như Lai không có cái bí tàng, không có cái ôm đồn về làm việc của mình. Như Lai không có gì hết mà Như Lai có tất cả. Như Lai có tất cả mà không có gì hết. Kể cả cái pháp Như Lai đem ra dạy cho chúng sanh cũng không phải của Như Lai. Cái đạo Phật hay là hay cái chỗ đó. Nhưng không có một chút sanh nào có khả năng chiếm hữu, khiến tòa giáo pháp kia sao mòn suy giảm trí tuy nào. Cho nên là đâu có cần biết bàn trí, mà không có chúng sanh nào có quyền có khả năng chiếm hữu được. Chiếm hữu cái gì được mà chiếm hữu? Hư không mà chiếm hữu cái gì? ai mà ôm mà không được, ai mà nhốt cứ không được, ai mà lấy dây mà trói mà cột mình bó đem về cho mình làm của mình được không? Chân lý nó cũng vậy, chân lý không có ai mà ôm đòn đem về làm của mình được hết. Trong đó kể cả Như Lai, Như Lai là người nói chân lý, là người phát hiện chân lý, mà Như Lai cũng không hề cột, hề bó, hề nhốt, hề ôm. Do vậy cho nên Như Lai là gọi là bí tàng, mà Như Lai không có. Như Lai lúc nào cũng là mở rộng vòng tay để trang trải cho mọi người. Thì cái lý luận của nhà Phật sâu sắc như vậy đó, khoan đạt như vậy, rộng rãi như vậy đó. Cho nên là Như Lai không không có chúng sinh nào có khả năng chiếm hữu, chiếm cơ giáo pháp, thao mòn suy giảm tí nào. Vì vậy cho nên Như Lai cần chi phải làm cái việc bí tàng chứ. Như Lai không làm vì bí tàng mà các ông cũng không chiếm hữu được, mọi người không chiếm hữu được chứ mà. Nó là chân lý mà, hưởng bao nhiêu cũng không hết, họ dụng bao nhiêu cũng không hết. Chuyện gì mình phải ôm đồm gọi là cái của mình, chân lý thì hưởng bao nhiêu cũng không hết. Giống như không vậy, bao nhiêu người họ cũng không vì vậy mà thiếu hữu không. Thì phải chiếm hữu hữu không để làm gì? Ôm đồm hữu không để tất từng lưu từng hủ. Vậy chẳng phải là cái người vô trí ư? Cho nên chân lý thì Như Lai không có cái gì hết. Cho nên Như Lai từng dạy rằng là ta thuyết pháp 49 năm không hề có pháp nào của ta nói. Ngược lại Như Lai cho biết rằng là bao nhiêu pháp mà ta biết của ta biết á, nó nhiều như là nước bốn biển vậy. Còn cái giáo pháp mà ta nói cho các ông nghe đó, cho mọi người nghe đó, là giống như là cái nước ở trong cái dấu chân trâu vậy. Nước thì dấu chân trâu mà so với nước bốn biển thì chả có thấm thía gì. Cái mà ta đem ta dạy cho các ông 49 năm nó giống như là cái đất vào cái móng tay của nó thế nào, giống như cái đất của dính trong cái móng tay ta nè. Còn cái biết của Như Lai á, nó nhiều như cái đất của quả địa cầu vậy. Tuy nhiên Như Lai không hề có pháp nào là của Như Lai, tại vì Như Lai biết cái chân lý của vũ trụ vậy thôi. Tuy nhiên Như Lai không có chiếm hữu, mà cũng không ai có quyền chiếm hữu cái đó. Hay vô cùng hay là chỗ nào?
Giáo lý của Như Lai á là chân lý, cho nên Như Lai không hề có bí tàng, không hề có dấu kín cho với đệ tử mình hay là bất cứ với ai. Thậm chí là Như Lai thuyết pháp 49 năm mà Phật đã từng nói rằng là ta không có nói một chữ nào, là bởi lẽ là Như Lai nói là nói cái chân lý, mà chân lý là chung của tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới chứ không phải của Như Lai. Vì vậy cho nên là giả như Như Lai có kêu thiện mà muốn giấu cũng giấu không được. Chứ như không vậy đây mà Như Lai muốn cất hay không nào riêng cho trong túi mình, trong lưu, trong sạp của mình, làm sao mà cất được? Thế sao mà không của vũ trụ mười phương ha? Thì mình muốn làm của riêng sao cho được? Vì vậy cho nên Như Lai không có cái bí tàng, không có dấu, không có riêng, không có để dành. Tất cả những cái Như Lai nói là để đáp ứng cho cái sự tội mở phủi vũ thiền não của chúng sinh, là chúng sinh được an lạc. Là Như Lai là cái người đi trước, được tri sơn hạ lộ tu vấn quá la nhân. Như Lai là cái người đi con đường quanh co phúc hiểu của rừng của núi rồi. Bây giờ Như Lai chỉ lại, vẽ lại một cái sơ đồ của cái bản đồ rừng núi hang hố để cho người đi sau biết đâu là bình chỗ bình yên, biết đâu là hang, là hố, là gai trong để mà tránh, để cho con đường của mình đi á nó mau tới và nó an toàn. Cho Như Lai không có là cái người gì lạ hết, cho nên Như Lai chẳng có gì để giấu. Chỗ đó là cái chỗ độc đáo đó. Bởi một lẽ nữa là Như Lai không giấu, nhưng mà không có chúng sinh nào thủ đắc được cái đó, giành dịch được cái đó, là vì chúng sinh nào đó cũng như Như Lai vậy. Thứ không mà Như Lai nắm bắt không được thì mọi người cũng không ai nắm bắt nó để làm của riêng được. Vì vậy cho nên Như Lai cũng dù Như Lai không giấu mà không ai giành cái đó được của Như Lai. Chỗ đó là cái chỗ của đạo Phật cao siêu, là chỗ đó không có cái gì riêng hết, không có cái gì phải để dành, không có cái gì phải đọc tôn,
độc đoán của một mình mình. Tuy nhiên nên nhớ rằng Như Lai không có bí mật cả, nhưng Như Lai thường sử dụng mật ý. Hay cái chữ này, có Phật mật ý thưa. Mật ý này là trong cái bài tụng của Duy Thức Học. Phật mật ý thuyết, sơ tức tấn vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu do diễn ly tiền, sở chấp, ngã pháp tánh. Bài tụng nói đó, đó là do mật ý mà nói vậy. Sơ tức tấn vô tánh, vạn pháp vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, tức là y tha khởi tánh, hậu do diễn ly tiền. Cái tính là duyên hành thật đó là do xa lìa cái tính biến kế và cái tính y tha mà có ra cái tên duyên hành thật. Chứ thì thật cái duyên hành thật đó cũng không hề có màu sắc hay là khuôn khổ kích thước gì. Đó là mật ý thiết. Thử thì phát sanh nghĩa việc tích thị chân như thường như kỳ tánh cố. Học được như vậy, hiểu được như vậy là hiểu được cái thắng nghĩa của các pháp. Hiểu được như vậy là hiểu được cái chân như, mà không thể chân như của dạng pháp. Vì đó là cái thật tánh của các pháp là vậy. Cho nên là Như Lai các thường sử dụng cái mật ý, mà đặt cái mật ý ở đây là phải đọc thuộc cái bài tụng của Duy Thức Học á. Như Lai thường sử dụng mật ý hay là dị ý là phương tiện sử dụng có hiệu quả trong hành trình hóa độ chúng sinh của Phật. Dĩ ý nó là Như Lai sử dụng phương tiện. Nói vậy mà chưa phải vậy. Nhưng mà không phải là nói vậy không phải vậy, là nói dối. Người thường nói vậy không phải vậy là nói dối, là nói lưỡi hai chiều, là nói lại sao vậy. Nhưng mà Như Lai dùng dĩ ý hay là mật ý, nói vậy chưa phải vậy mà không phải nói dối. Chỗ đó là cái chỗ độc đáo của Như Lai. Thì Như Lai sử dụng là giáo lý bất liệu nghĩa. Lúc nào Như Lai sử dụng giáo lý liễu nghĩa, lúc nào Như Lai sử dụng giáo lý là khế cơ, rồi lúc nào Như Lai mới sử dụng giáo lý khế lý. Khi mà sử dụng giáo lý khế lý là không có khế cơ được, là vì đó là đệ nhất dễ đế rồi. Còn giáo lý khế cơ đó, tức là nói vậy mà chưa phải vậy, đó là dị ý, đó là mật ý. Cho nên tuyệt đại đa số các phật tử mà đi nghe bữa nay thời mai thời mốt thời giảng chỗ này cái kia đó hết lung tung đó, các vị tưởng đâu vậy là ngon đó, hả? Không có đâu. Nếu mà người có trí là nghe ra nha, không xài được cái gì hết. Cái tư tưởng này nó đánh đổ tư tưởng kia. Bữa nay nói khác, mai nói khác, mai nay thầy pháp sư này, mai thầy pháp sư kia, nó không có cái hệ thống tư tưởng mạch lạc gì hết. Cho nên nó đánh đổ loạn xì ngầu. Nếu mà người trí ta nghe rồi là không chỗ nào xài được, tự mình giải đáp không được là nó tự nó đánh đổ loạn xì ngầu hết. Tại vì mật ý dĩ không biết, thứ tất đàn không biết. Và nó là nghe nó lộn xộn. Nhưng mà điều đó tôi không có dám nói ra. Thành ra tôi mời tôi giảng là phải là tôi giảng liên tục. Chứ còn mà mời tôi giảng để mà trình diễn rằng tôi đây là pháp sư, tôi có mặt ở trong một cái hội trường lớn, chỗ đó là sang, là trọng, là đẹp, là quý phái. Không, tôi chấp nhận không làm người sang trọng quý phái kiểu đó. Học là phải học đàng hoàng. Chứ tôi không vì danh dự, tôi không phải là người biểu diễn. Cho nên ở đây là năm nay là 26 năm ha, học vậy đó. Chứ là học không chịu là tôi nghĩ lỗ cỏ ở nhà chơi. Chứ còn là làm cái kiểu mà để khoa trương này còn nọ, tên tuổi mình chỗ này chỗ nọ, không có lễ, không làm. Các vị thấy rõ ràng 26 năm cái hệ tư tưởng nó liên tục, không có cái vụ mà đem ra mà nó thẳng nó bội ra trong tay nha. Từ ngày các vị nào mà nghe lo tới bây giờ không bao giờ có cái này mà đem là cái kia, không có. Chẳng qua là lúc nào mà Phật nói dùng cơ bằng thế giới tất cả, lúc nào vị nhân tất cả, lúc nào đối trị tất cả, lúc nào Như Lai dùng đệ nhất dễ tất cả, lúc nào Như Lai vận dụng kinh điển thế cơ, lúc nào Như Lai nói kinh điển thế lý, lúc nào Như Lai nói tục đế, lúc nào Như Lai nói chân đế, điều đó là danh mạch từng đoạn một, không có tương phản nhau được. Cho nên học vậy thì mới gọi là học Phật. Còn học không được vậy thì là không có đi tới đâu hết. Giáo lý tứ chân đế, khổ tập diệt đạo, Những chân lý vô thường, khổ do ngã và bất tỉnh, cũng vì có mật ý mà Như Lai thuyết giảng như thế. Chết chưa? Rõ ràng không? Giáo lý tứ đế Phật nói rõ ràng, ngay cái lúc mà mới bắt đầu chuyển pháp luân là đã sử dụng tứ đế rồi. Nhưng bây giờ là Phật cho biết rằng là cái đó là dị ý của Như Lai đấy, mật ý của Như Lai đó. Như Lai nói khổ tập diệt đạo mà phải học mấy mươi năm đó là dị ý của Như Lai. Như Lai đó vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh đó là dị ý của Như Lai, là mật ý của Như Lai chứ chưa phải vậy. Thế thì các vị học thường lạc ngã tịnh rồi chứ gì. Chỗ này là cái chỗ độc đáo sâu sắc của cái tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa của Đại Bác Niết Bàn Kinh. Các vị mà chỉ biết cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh, các vị nhớ cái ví dụ gì không? Cái ví dụ là cái người tắm như cái ao, dần thấy cái viên ngọc, ánh sáng viên ngọc long lanh ở dưới rồi nhào xuống mình lặn như mà bốc lên, bốc lên một cục, đinh ninh rằng mình đã bốc được ngọc. Nhưng mà kỳ thật là đưa lên coi là một cục đá cứng, cục sỏi, chứ chưa phải là được cái viên ngọc bằng cái kiểu mình giải mà lượm lên như vậy. Mà cái người trí mà muốn lượm ra được ngọc thiệt á là phải để nước lắng động trong như gương, rồi phải nhẹ nhàng, phải khéo léo hả, cái nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng không có nước động, để nhìn xuống nhẹ nhàng rồi mới thấy được cái viên ngọc đó, mới lượm lên mới là ngọc thiệt. Cho nên thấy được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh là để đinh xuống một bốc lên cục đá sỏi mà tưởng là viên ngọc. Chừng nào hiểu được thường lạc ngã tịnh mới là biết được, mới lượm được ngọc thiệt. Lúc nào mà thấy Như Lai có sanh có diệt, rồi đến 80 tuổi nhập niết bàn giống như là tuổi hết lửa tắt, đó là người lượm được đá chứ chưa phải lượm được ngọc. Chừng nào hiểu được tỳ gia thập lý bất tàng sanh, ta la thọ gian bất tàng diệt, mới là người biết được Như Lai. Cho nên học cái này là phải để ý cái đó. Thế nè, bao nhiêu năm trước tôi đã từng nói với các vị cái chân lý khổ tập diệt đạo tứ đế đó, những chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh, cũng vì có mật ý mà Như Lai thuyết giảng như thế. Này, các đệ tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị số không trung, vô sắc, vô thọ, ở thành thức, tức là ngũ quận không có, không có ngũ quận. Vô nhãn dĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thân thân vị xuất pháp, 12 xứ. Nó tới đây là bỏ luôn, quét rộng, bỏ, không có. Vô nhãn giới, đại siêu vị đức giới, hợp bát giới, lục căn lục trần lục thức, mình như là dạy mấy lúc nay ráng mà tu mà nhìn nhận nó để mà tư duy mà quán chiếu để mà chế ngự hàng phục nó đó, tới đây quét rộng, bỏ luôn, không sao. À, mấy năm nay Như Lai dạy cho vô minh hành thức danh sách lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử để hai nhân duyên, tới đây Phật nói vô minh diệt vô minh tận, lại chi vô lão tử diệt vô lão tử tận, không có vô minh, cũng không có cái gọi là hết vô minh, không có cái gọi là lão tử, cũng không có cái gọi là hết lão tử, tức là vô cái rẹt bỏ tập nhân duyên luôn, vô khổ tập diệt đạo diệt luôn cái lột tinh đế. Vô ký nhận ra đó, vấn đề tu hành, không có tu khí khô gì hết. À, đã đời Như Lai nói vậy đấy. Tu cái gì? Nhậu nhẹt, xì ke, hút áo điện, hút thuốc kéo. Rồi đau khổ quá, rồi giờ nó thôi tôi bỏ, cực quá thì tôi ráng tôi bỏ. Là vậy là công trình lắm đó hả? Vậy là công lao ghê ghét lắm đó hả? Có gì đâu. Nếu bỏ được thì tốt, không bỏ được cứ chấp gì đó đi, là phải chú mày tìm cái đó chú mày làm mà. Chú mày ăn xài, chú mày là tạo ra chứ đâu phải nó, đâu phải là cái áo thiện nó nhào vô trong cơ thể của chú mày. Đâu phải cái cần sa, cái thuốc lá nó nhào vô trong tay nó, chú mày đâu phải là rượu nếp nó nhào vô, cồn nó nhào vô trong chú mày đâu. À, cho nên là chú mày làm bậy thì bây giờ chú mày ráng mà bỏ thì dầu có cực đi nữa thì cũng đừng có nói với ai hết. Gọi là tự tác hoàn tự. Họ, còn bản tính của chú mày hả? À, là thanh tịnh bản nhiên cầu ban có giới là tùy lo giá nào biến nhất thiết khi hoàn toàn thanh tịnh, đó là thể tánh tịnh minh, đó là chân tâm thường tu. À, thế thì tu cái gì? trở về với cái vốn có của mình, chứ các vị tu là tu cái gì? Cho nên là vô trí việc do đó, không có nói vấn đề tu. Ai mà tu mà cứ nói tôi tu hành, tôi tu hành, tôi tu hành, đây là bịp bợm, để vô thị người khác, không có tu gì hết. Cho nên Như Lai không hề có tu. Người nào nói Như Lai mà có tu hành là Như Lai có được Niết Bàn, là Như Lai có thọ vui Niết Bàn, là người đó là đệ tử của ma, là quyến thuộc của ma. Ghê gớm vậy đó. Như Lai là bất kỳ pháp như, nghĩa là cái nghĩa chân như, bản thể chân như, thanh tịnh, bất động của vạn pháp. Người nào nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có tu hành, có chứng đạo, là người đó không hiểu gì về Như Lai hết. Thấy về chưa? Cho nên tu cái gì? Tu cái gì mà cứ xe tôi tu, tôi tu hành, bán cho tôi rẻ đi, cho tôi cái này đi, có phước không có? À, không có bán rẻ, mua mua không mua thôi, không tiền đừng mua. Nói nghề dĩ á. À, những chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh cũng vì có mật ý Như Lai thuyết giảng như thế. Như ông trưởng giả chưa vội cho con vào trường đại học mà bằng lòng giải cái chương trình tiểu học cho con mình, lấy rõ trước sau như vậy. Đó là giáo lý bán tự giáo, là giáo lý bất liễu, nghĩa là giáo lý khế cơ. Khế cơ là không phải là khế lý, không phù hợp chân lý được. Tùy theo đối tượng. Như Lai cũng vậy, vì mật ý mà giải cho hàng thanh văn giáo lý tứ chân. Tứ chân tức là tứ đế đó, tứ chân đế đó. Vì mật ý Như Lai giải cho hàng nhị thừa chỉ có 9 bộ kinh. Cái chữ này là các vị hãy nói tới cái chữ 9 bộ kinh là các vị phải nhớ 12 bộ. 12 bộ kinh đàng hoàng thì các vị mới hiểu được. À, vì mật ý mà Như Lai nói vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đó là mật ý đó, dị ý đó. Học cái này kỹ là lợi lắm đó nha. Như Lai vận dụng giáo lý bán tự. Nói tới bán tự là các vị phải để ý là bán tự đối với mãn tự. Bán tự là giáo lý 9 bộ kinh dạy cho tiểu thừa. Mãn tự là giáo lý đó 12 bộ kinh dạy cho những người chúng tánh đại thừa. Giáo lý bán tự dạy cho hàng thanh văn 9 bộ kinh điển tiểu thừa. Đến khi hàng thanh văn đủ sức tiếp thu Như Lai dạy cho họ luận tỳ và la, tức là giáo lý phương quảng đại thừa qua 12 bộ kinh. Chiếc như vậy là rõ lắm và kỹ lắm, nhưng mà cực lắm. Đây gọi là giáo lý mãn tự. Như ông trưởng giả truyền dạy cho con mình hết những gì ở chương trình đại học khi nó đủ trí lớn khôn. Vì nhân viên ấy, ông trưởng giả không có lỗi sang lãnh với giếm sự hiểu biết đối với con. Dù là cho học tử học thôi, mà không vì vậy mà gọi là ông trưởng giả sang lãnh đối với con. Cũng như Lai, cũng như vậy, Như Lai không có bí tài đối với hàng thanh văn, dù là đang dạy cho họ học tu giáo lý bán tự. Dạy họ học bán tự, dạy họ học giáo lý tiểu thừa, nhưng mà không phải là vì giấu họ, vì chưa lại để dành riêng cho ai. Như trên bao trong thân, dấu vết không tìm thấy, đó là trạng thái niết bàn của người chứng đắc nhập niết bàn. Bởi vì niết bàn không là gì hết, niết bàn không phải vật, cho nên niết bàn không có hình sắc, như là dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn, nặng nhẹ, cao thấp. Niết bàn không có màu, cho nên niết bàn cũng không phải là hưởng sắc như tấm vàng đỏ tới hồng lục sô cô la gì hết. Không cần có ánh sáng mặt trời mặt trăng mới có niết bàn, cũng không cần không có ánh sáng mặt trời mặt trăng mới có niết bàn. Không phải ở xứ lạnh mới có niết bàn, cũng không đòi hỏi xứ nóng mới có niết bàn. Người được niết bàn là người được nhổ tên độc thiền não, được ca vào vết thương một diệu dược linh đơn, là người được điều trị hoàn toàn an lành. Một cảm giác an lành thanh thoát bất tư nghì chỉ có người ấy mới biết. Niết bàn không hạn thuộc ở không gian, ở thời gian, nơi trốn không do có sáng cũng không do cần, cũng không cần có tối, mới có Niết Bàn. Vì vậy Niết Bàn không lệ thuộc ngày đêm, đó là cảnh giới Niết Bàn của những người được nhập đại Niết Bàn. Đoạn này là không có đoạn nào nói Niết Bàn rõ bằng.